Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ hai tuần vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y James Stafford, đứng đầu Tòa Ân Giải Tối Cao, và các viên chức trong Tòa Ân Giải Tối Cao và các linh mục giải tội tại các đền thờ ở Roma. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các vị về vai trò của họ cũng như trung gian chuyển tải lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục đừng quên rằng, trong bí tích giải tội, các ngài là những người cha, những thẩm phán thiêng liêng, thầy dạy và những nhà giáo dục. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể rao giảng về lòng thương xót và sự hòa giải với người khác khi chính chúng ta không kinh nghiệm những điều này. Dù đúng là trong thừa tác vụ của chúng ta, có những đường lối khác nhau và những khí cụ khác nhau để truyền đạt tình yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em chúng ta. Nhưng dẫu sao, chính việc cử hành bí tích này, chúng ta có thể làm được điều đó trong cách thế hoàn chỉnh và cao cả. Chúa Kitô đã chọn chúng ta, thưa anh em linh mục thân mến, để là những người duy nhất với quyền năng tha tội nhân danh Ngài. Vì thế, đây là sứ vụ chuyên biệt trong giáo hội mà chúng ta phải dành ưu tiên. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay, khi nhiều người cảm thấy khó tìm sự an ủi và bình an của Chúa Kitô, biết bao hối nhân tìm thấy nơi tòa giải tội bình an và niềm vui mà họ đã tìm kiếm lâu dài. Làm sao chúng ta không nhận ra trong thời đại chúng ta, đánh dấu bởi quá nhiều thách đố tôn giáo và xã hội, rằng bí tích này cần được tái khám phá và trình bày một cách mới mẻ. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Trong chuyến viếng thăm Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã cho biết, nữ tu Lucia có thể sẽ được lập hồ sơ phong thánh sớm hơn thường lệ. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins nói rằng, có thể Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đồng ý cho phép chuẩn để lập hồ sơ phong thánh cho nữ tu Lucia sớm hơn. Nữ tu Lucia, một trong ba trẻ em một đồng, đã được thị kiến Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917, đã qua đời hôm ngày 13 tháng 2 năm 2005, hưởng thọ 97 tuổi. Theo quy định của giáo hội, hồ sơ phong thánh chỉ được bắt đầu thực hiện sau khi người đó đã qua đời ít nhất là 5 năm. Tuy nhiên, cũng đã có hai trường hợp được phép chuẩn của Đức Thánh Cha để lập hồ sơ phong thánh sớm hơn thường lệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho phép lập hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta sớm hơn. Và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép lập hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sớm hơn. Hai trẻ khác cùng được thị kiến Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với chị Lucia là Francisco và Jacinta, cũng đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, trong dịp kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Tình La Vang, Việt Nam. Năm nay xuân về và Tết đến, trong ánh nắng chan hòa với thời tiết ấm nóng, sáng mùng 3 Tết tại linh địa La Vang, mưa xuân nhẹ làm mát mẻ mọi người. Tại linh đài Đức Mẹ, nổi bật năm câu đối xuân mẹ. Câu thứ nhất, mẹ ơi mùa xuân đến, nhộn nhịp cả xóm làng. Thắp lên hai hàng nến, dân mẹ cả tình con. Tết đến hương hoa mừng tuổi mẹ, xuân về mưa móc thấm tình con. Và câu đối thứ ba, tình xuân Chúa bao la nhân hậu. Nghĩa mẹ hiền, thẩm thấu muôn nơi. Câu thứ tư, phúc lộc thọ, cây xuân đài mẹ, cậy tình yêu, quả thánh đất hiền. Và câu thứ năm, trời với đất nợ duyên đà thắm thiết, mẹ với con ân nghĩa quá dạt dào. Số tín hữu hành hương đến La Vang trong dịp kiệu minh niên này là khoảng 5.000 người, đông hơn thường mọi năm. Đúng 7 giờ sáng, cộng đoàn hành hương dự buổi cầu nguyện lần hậu tại Đài Đức Mẹ, do Linh Mục Hạt trưởng Hạt Quản trị hướng dẫn suy niệm, đề tài sống đạo hôm nay, yêu thương và phục vụ. Lúc 8 giờ 20 phút, chuông trống vang lên, đoàn kiệu di chuyển từ nhà trung tâm về Linh Đài. Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, chủ tế cùng với 50 linh mục đồng tế. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể đã nói như sau: tạo hóa phú bẩm cho thiên nhiên một sự nhiệm màu là khi xuân về, cây đâm chồi nảy mọc, hoa tươi nở, chim ca hót, tất cả đều vươn mình lên sau những khắc khe của mùa đông giá lạnh. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy lạc quan, vì đông nào cũng qua đi, nhường chỗ cho xuân đến. Sách Diễm Ca trong Kinh Thánh mượn tình yêu hôn nhân để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với con người trong bối cảnh mùa đông đã qua và mùa xuân đang tới. Trong bài giảng thánh lễ minh niên, Đức cha chủ tế nhấn mạnh vào niềm hy vọng tín thác vào Chúa quan phòng như lời Chúa được công bố trong bài phục âm. Chúng ta tín thác vào Chúa quan phòng vì chúng ta tin Chúa là Cha toàn năng luôn yêu thương chúng ta. Vì thế quan phòng không phải là định mệnh, là số mệnh, bắt sao chịu vậy. Chúa luôn ở với ta, bên cạnh chúng ta. Chúa có kế hoạch vô cùng khôn ngoan, nên không gì có thể xảy ra ngoài chương trình của Chúa được. Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn ban mọi ân lành cho chúng ta. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện xảy ra cho Giuse bị bán qua Ai Cập, cho thấy đường lối quan phòng của Chúa thật khôn ngoan nhiệm màu. Khi tin tưởng và phó thác vào Chúa quan phòng, chúng ta sống đời hết sức siêng năng làm việc, chứ không phải sống đời vô lo, thụ động. Chúa nuôi chim trời, nhưng chim phải bay đi tìm mồi. Chúa cho hoa đẹp, nhưng hoa phải từ đất cố vươn lên, sẵn sàng đón sương tuyết, nắng gió và thời tiết khắc nghiệt. Chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, đứng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa quan phòng. Có ai như mẹ phải sinh con trong hang bò lừa vì không có chỗ để sinh con, phải bồng con chạy trốn sang đất lạ xứ người vì bị bắt bớ, phải chứng kiến cảnh con mình bị nhục nhã và bị đóng đinh vào thập giá. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn bình an, tín thác, luôn thì thầm lời ca tụng tạ ơn Chúa. Tại mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, chúng con về bên mẹ ngày minh niên này để cùng mẹ ca ngợi Chúa quan phòng, để được mẹ an ủi, dạy dỗ. Xin mẹ giúp chúng con luôn sống phó thác vào Chúa quan phòng. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết sống yêu thương và phục vụ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút với phép lành đầu năm của Đức cha chủ tế, trong lúc nắng xuân đang rực rỡ khắp vùng linh địa La Vang. Linh mục Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc La Vang, chúc mừng Đức cha và cộng đoàn phụng vụ. Ngài cũng nhắc đến việc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đặt vấn đề đất của linh địa La Vang với chính phủ Việt Nam. Thay mặt toàn thể giáo dân, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Phủ Cam đọc lời chúc Tết Đức cha và mọi thành phần trong giáo phận. Trong những lời cuối cùng, trước khi tự giả cộng đoàn hành hương, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế vui mừng nhắc lại vấn đề đất của linh địa La Vang. Ngài quả quyết rằng, linh địa La Vang phải có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Ban giao giữa Tòa Thánh Vatican và nước Việt Nam đang có những dấu hiệu tốt đẹp. Chúng ta đang có quyền hy vọng trong một ngày gần đây, Đức Giáo Hoàng sẽ sang thăm nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam, và La Vang là một địa điểm thế nào Đức Giáo Hoàng cũng đến viếng thăm. Mọi người vỗ tay vang dội. Trong bầu khí vui tươi và đầm ấm tại đất mẹ, các em thiếu nhi La Vang vũ khúc mừng xuân, và giữa tiếng vỗ tay vang trời, Đức Tổng Giám mục cắt băng chúc mừng năm mới, để băng này bay lên giữa trời xuân của mẹ. Mọi người gặp nhau vui vẻ tại đất mẹ, và ra về với niềm hân hoan cảm tạ Chúa và mẹ La Vang. Tin Vatican. Thư của Đức Hồng Y Humes gửi các linh mục. Sau đây là lá thư gửi các linh mục của Đức Hồng Y Claudio Humes, tân tổng trưởng Bộ Giáo lý. Ôi sứ vụ cao cả, ôi chức vụ của tình yêu! Anh em linh mục thân mến, tôi đã muốn gửi một lời chào thăm thân tình với anh em, dầu chỉ qua mạng lưới Internet. Tôi chỉ mới sống tại Roma một thời gian ngắn, vì được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 yêu dấu của chúng ta mời gọi cộng tác với Ngài trong công việc phục vụ của tình yêu đối với linh mục, phó tế, giáo lý viên của giáo hội. Trước tiên, anh em biết rằng tôi phải biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn đối với Đức Hồng Y Dario Castellón Hoyos, vị tiền nhiệm của tôi. Chính nhờ tầm nhìn của Ngài mà giờ đây tôi có thể phó thác những lời của tôi cho những lối đi huyền nhiệm của Internet. Ngài đã là người bạn đích thực của các linh mục. Trong tư cách là một mục tử, Ngài đã mang anh em trong con tim, Ngài đã cầu nguyện cho anh em, Ngài đã yêu thương anh em. Các bạn rất thân mến, giờ đây đến lượt tôi mang anh em trong con tim, cầu nguyện cho anh em và yêu thương anh em. Tôi không thể giấu giếm là tôi vẫn có cảm tưởng như một tập sinh. Tôi vẫn còn chút luyến tiếc khi rời Sao Paulo ở Brazil. Nhưng, giống như Abraham, tôi tín thác vào Chúa và Thiên Chúa của tôi. Tôi đang ở đây để trở nên một giám mục cho anh em và linh mục với anh em. Phục vụ các linh mục, ôi sứ vụ cao cả, ôi chức vụ của tình yêu. Chúng ta là những người mang lấy một căn tính đặc biệt, luôn ấn dấu trên cuộc đời và hoạt động của chúng ta. Chúng ta được thánh hiến và tháp nhập vào hoạt động của Chúa Kitô. Cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu lại trở thành hiện thực trong thời gian và trong lịch sử, để khơi dậy trong những người thực hiện điều đó cùng một tâm tình của Chúa Kitô và cùng những hiệu quả của ơn cứu độ. Hội thánh khi truyền chức đã làm cho người linh mục thành một Antechristus, một Chúa Kitô khác, hay như một vài người nói, một Ipse Christus cùng một Chúa Kitô, và đặt Ngài thành thừa tác viên của lời, của hành động ngôn sứ và tình yêu mục vụ của Chúa Kitô. Tuy nhiên, chức năng của Ngài không chỉ cuốn hút Ngài vào trong chiều kích phụng tự, nhưng phát huy hết năng lực bản thân vào chiều kích ngôn sứ khi loan báo lời và vào chiều kích mục vụ khi trở nên người hướng dẫn cộng đoàn. Khẳng định sau đây là một trong số những diễn tả đẹp đẽ của Công đồng Vaticano thứ hai, vừa tổng hợp các chức năng của linh mục, vừa vạch ra căn tính của linh mục. Câu trích đó là, khi các linh mục dấn thân cầu nguyện và thờ phượng, hoặc rao giảng lời, hoặc dâng hy lễ tạ ơn và ban phát các bí tích, hoặc chu toàn các công việc khác của thừa tác vụ đối với con người, người linh mục hiến dâng mọi sức lực để làm cho vinh quang Thiên Chúa lớn lên và làm cho con người tăng trưởng trong đời sống thần linh. Trích sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về đời sống linh mục số 2. Anh em thân mến, chúng ta hãnh diện và vui mừng vì căn tính linh mục của chúng ta. Chúng ta hãnh diện là người linh mục. Quả thật sứ vụ của chúng ta không dễ dàng gì. Nhưng liên kết với Chúa Kitô, vị Thượng Tế Vĩnh Cửu, và với Đức Maria, mẹ của vị linh mục đầu tiên và mẹ của tất cả các linh mục, chúng ta sẽ luôn quan tâm đến việc làm chứng cho niềm hy vọng trong chúng ta, cho vô vàn anh em, chị em và cả trong ngày nay nữa, vẫn khao khát con đường, sự thật và sự sống. Từ Vatican ngày 24 tháng Giêng năm 2007, kính nhớ Thánh Francisco de Sales, Hồng Y Claudius Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 2, đúng vào ngày mùng 2 Tết Đinh Hợi của dân tộc Việt Nam, và cũng là ngày đầu năm của vài dân tộc khác nữa tại châu Á, nên liền sau khi đọc kinh truyền tin trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời chúc mừng như sau.
Cari fratelli e sorelle, In vari paesi dell'Oriente si celebra oggi il Capodanno lunare con gioia e nell'intimità delle famiglie. A tutti quei grandi popoli auguro di cuore serenità e prosperità.
Tại vài quốc gia phương Đông, hôm nay được cử hành ngày đầu năm âm lịch, với niềm vui và tình thân trong các gia đình. Tôi chân thành gửi lời chúc an bình và thịnh vượng đến tất cả mọi dân tộc vĩ đại này. Và như thường lệ, trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, phúc âm của Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua ngày 18 tháng 2, có tích chứa một trong những lời đặc biệt nhất và mạnh mẽ nhất trong số những lời rao giảng của Chúa Giê-xu. Đó là lời dạy, hãy yêu thương kẻ thù. Đây là lời trích từ phúc âm theo Thánh Luca chương 6 câu 27. Nhưng chúng ta cũng gặp thấy lời dạy này trong phúc âm theo Thánh Matthew nữa, nơi chương 5 câu 44, trong khung cảnh của bài giảng trên núi, công bố hiến chương nước trời, được bắt đầu với những lời chúc phúc. Chúa Giê-xu đã công bố lời dạy này tại Galilea vào khởi đầu đời sống công khai của Chúa. Đây như là một tuyên ngôn gửi đến tất cả mọi người. Nhưng Chúa yêu cầu các môn đệ hãy chấp nhận sống tuyên ngôn này, vừa đề nghị cho các ngài mẫu gương sống của Chúa bằng những lời lẽ hết sức tận căn. Thưa hỏi, đâu là ý nghĩa của lời dạy này của Chúa? Tại sao Chúa Giê-xu yêu cầu yêu thương những kẻ thù của mình? Một tình yêu vượt quá khả năng con người. Thật ra, lời đề nghị của Chúa Kitô có tính cách thực tế, bởi vì Chúa biết rõ rằng trong thế giới có quá nhiều bạo lực, quá nhiều bất công, và con người không thể nào thoát ra khỏi tình trạng này nếu không dựa vào tình yêu nhiều hơn, nếu không có lòng tốt cao hơn. Điều nhiều hơn này đến từ Thiên Chúa, đó là tình thương nhân từ của Ngài, một tình thương được nhập thể nơi Chúa Giê-xu, và là tình thương duy nhất có sức giải thoát thế giới khỏi sự dữ, để làm cho thế giới tiến đến điều thiện. Mà điểm khởi hành là thế giới nhỏ bé và quyết định nơi con tim của con người. Và đúng thật, trang phúc âm này đã được nhìn như là đại hiến chương của tinh thần bất bạo động Kitô, một tinh thần không đầu hàng trước sự dữ, theo một giải thích sai lầm của việc đưa má kia cho người ta tát vào, nhưng hệ tại trong việc đáp lại sự dữ bằng sự thiện, và như thế bẻ gãy chuỗi dài những bất công. Người ta bây giờ hiểu rằng sự bất bạo động đối với người Kitô không phải chỉ là một thái độ có tính cách chiến lược, nhưng như là một hiện hữu của con người, một thái độ của kẻ đã xác tin vào tình yêu của Thiên Chúa và vào sức mạnh của tình yêu này, đến độ không còn sợ đương đầu với sự dữ, chỉ với vũ khí của tình thương và sự thật. Tình thương đối với kẻ thù kết thành hạt nhân của cuộc cách mạng Kitô, một cuộc cách mạng không dựa trên những chiến thuật của sức mạnh kinh tế chính trị hay sức mạnh của các phương tiện truyền thông. Trên đây là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một buổi phát khác. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử thánh nữ Margaret Castello. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chân phước Margaret Thành Castello mà một gương thánh nhân xin bàn đến trong tuần này là một người phụ nữ mù lòa, gù lưng, lùn tịt và què quặt. Chân mặt của bà thấp hơn chân trái rất nhiều. Margaret được mô tả là một người đàn bà rất xấu xa. Cha của Margaret là Paricio, một chiến sĩ dũng cảm, một vị anh hùng của dân tộc. Vì thế, ông đã được vua Tây Ban Nha ban tặng cho một tòa lâu đài ở Metola, cùng với nhiều tài sản đồ sộ. Paricio đem người vợ trẻ Emilia về chung sống tại đây. Nhưng niềm vui của họ tắt lịm khi đứa con gái đầu lòng sinh ra có một hình dáng xấu xa. Xấu hổ vì có một đứa con tàn tật, và cũng để giấu nhẹm đi chuyện này. Paricio và Emilia đã giao đứa bé cho một người đầy tớ trung tín săn sóc. Chính người đầy tớ này đã lo việc rửa tội cho đứa bé và đặt tên cho em là Margaret. Margaret được ơn yêu mến sự cầu nguyện, ở vào một lứa tuổi rất nhỏ, nên em thường lai vãng đến nhà nguyện trong tòa lâu đài. Trong những lần lui tới nhà nguyện này mà tông tích của Margaret gần như bị bại lộ. Để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra, Paricio quyết định xây cho Margaret một căn phòng như kiểu các nhà ẩn sĩ, có cửa sổ ăn thông với nhà thờ Thánh nữ Mary, để Margaret có thể thông hiệp với thánh lễ, và một cửa sổ khác ăn thông ra bên ngoài, để tiện việc đưa thức ăn vào mà không ai có thể thấy được người ở bên trong. Đứa bé này bị đưa vào phòng giam, rồi sau đó, người thợ này xây bít cửa lại. Phòng giam này nằm cách tòa lâu đài khoảng nửa dặm. Margaret lúc đó chỉ mới có 6 tuổi. Em không bao giờ biết về tình yêu của cha mẹ, hoặc là biết được thế nào là nô đùa với những trẻ em cùng trang lứa, hay là được sống với những người chung quanh. Trái lại, em phải gánh chịu sự đơn độc, cái lạnh cắt da của mùa đông và sự ngột ngạt của mùa hạ. Chẳng bao lâu sau, vị linh mục khám phá ra Margaret là một cô bé thông minh. Và dưới sự hướng dẫn của ngài, Margaret ngày càng lớn lên trong ân sủng và kiến thức về niềm tin của mình. Đến độ sau này, Margaret đã làm cho các tu sĩ Đa Minh phải sửng sốt về kiến thức thần học thâm sâu của nàng. Hình như gánh chịu một thân xác tàn tật như thế cũng chưa đủ. Margaret, khi lên 7 tuổi, lại còn giới hạn mình vào những cuộc chay tịnh thật khắc khổ. Margaret giữ chay từ giữa tháng 9 cho đến mùa phục sinh. Những tháng ngày còn lại trong năm, Margaret giữ chay 4 ngày một tuần. Vào những ngày thứ 6 trong năm, Margaret chỉ nuôi mình bằng chút bánh mì và nước lã. Đến năm thứ 13, Margaret bị giam trong căn phòng chật hẹp đó, thì xảy ra có chiến tranh. Phu nhân Emilia cùng với những người hầu cận đến Mercatello lánh nạn và đem theo cả Margaret. Khi vừa đến nơi, Margaret liền bị đưa xuống một căn hầm ở dưới lòng đất, và nàng lại bị giam tù một lần nữa. Tệ hơn nữa là tại đây, Margaret không được tham dự thánh lễ, rước lễ, cũng như được vị linh mục viếng thăm. Tháng 8 năm 1307, lúc Margaret được 20 tuổi, có 5 người hành hương từ Roma loan tin rằng nhiều phép lạ chữa lành bệnh đã xảy ra tại mộ của thầy Giacomo, một thành viên dòng Ba Francisco ở thành Castello. Một tháng sau đó, bình yên trở lại trong vùng. Paricio đã cùng vợ đem Margaret đến mộ của thầy Giacomo. Bởi vì có quá đông người ốm đau, tàn tật tranh nhau chiếm chỗ gần ngôi mộ, cho nên đôi vợ chồng Paricio chỉ để Margaret ngồi giữa đám người đau khổ này, còn họ thì ngồi ở nơi khác. Suốt ngày, Margaret sốt sắng cầu nguyện, nhưng không có dấu lạ nào xảy ra. Thấy vậy, vợ chồng Paricio tức giận, bỏ đứa con gái đuôi mù của mình lại trong nhà thờ và trở về Metola. Nhờ những người hành khất tốt bụng dẫn dắt về đến quán trọ, Margaret mới hay là cha mẹ nàng đã thực sự bỏ rơi nàng. Không một đồng tiền trong túi ở giữa thành phố xa lạ. Margaret đau khổ tột cùng, nhưng nàng không bao giờ oán trách cha mẹ. Trái lại, cho đến chết, nàng luôn bên vực và tỏ lòng yêu thương họ thiết tha. Thế rồi, những người nghèo đã truyền tay nhau để nuôi nấng nàng. Khi một gia đình nào không còn đủ khả năng săn sóc nàng nữa, thì Margaret đến với một gia đình khác. Khi được biết về sự thánh thiện của nàng, các nữ tu thuộc tu viện Thánh Margaret cũng mời nàng về sống với họ. Margaret sung sướng chấp nhận lời mời này và cố gắng thích nghi với đời sống cầu nguyện và làm việc trong tu viện. Các nữ tu ngạc nhiên khi thấy Margaret thông suốt mọi nơi chốn trong tu viện rất mau. Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Margaret, dù bị mù lòa tàn tật, vẫn có thể dọn dẹp phòng ốc, giúp chuẩn bị các bữa ăn và làm những công việc khác. Gia nhập dòng tu, Margaret cũng tuân giữ các lệ luật của dòng. Chẳng may sau cái chết của vị sáng lập, nhiều nữ tu không còn tuân giữ các lệ luật và sống theo lý tưởng của dòng. Họ đâm ra khó chịu khi thấy Margaret là một người gương mẫu. Để cho lương tâm họ bớt cắn rứt, họ đã tìm cách tống cổ nàng đi, lại còn phao tin rằng Margaret rời nhà dòng vì đời sống cộng đoàn không thích hợp với nàng, và rằng tư tưởng của nàng quá lập dị, khiến cho cả cộng đoàn khó chịu. Một lần nữa, cô gái tàn tật này lại bị những người mà cô thương yêu chối từ. Tuy thế, Margaret lúc nào cũng cao rao về sự tốt lành và đầy kiên nhẫn của các nữ tu. Dần dà, nỗi oan tình của Margaret đã được sáng tỏ. Mọi người lại yêu mến nàng như xưa. Trong thời gian này, Margaret gia nhập hội Mantellati, là một cơ quan hoạt động bác ái chuyên giúp đỡ những người đau khổ, bệnh tật. Hội này do các tu sĩ Đa Minh sáng lập, dành cho những ai muốn sống đời tận hiến giữa đời, mà ngày nay chúng ta thường gọi là dòng Ba Đa Minh. Trong công tác này, Margaret có dịp gần gũi hơn với những người nghèo khổ đau yếu. Không một bệnh nhân nào có thể nói là ở quá xa, mà đôi chân khập khiễng của nàng không thể đến được. Và không một giờ phút nào của ngày hay đêm có thể bị coi là bất tiện cho Margaret không thể chạy đến với những người hấp hối. Nhiều hiện tượng lạ lùng và nhiều cuộc chữa lành bệnh nhiễm màu nhờ lời cầu nguyện của Margaret đã xảy ra. Mặc dầu hoàn toàn đuôi mù, nhưng Margaret đã được ơn nhìn thấy Thiên Chúa. Theo lời thuật lại của vị linh hướng của Margaret, thì trong suốt thánh lễ, nàng không nhìn thấy linh mục, thánh giá hay bất cứ điều gì khác, mà chỉ thấy đấng cứu chuộc. Margaret qua đời ngày 13 tháng 4 năm 1320 khi vừa được 33 tuổi. Theo tục lệ của dòng Đa Minh thời bấy giờ, thân xác của các thành viên của họ không được mai táng trong quan tài, để cho phù hợp với lý tưởng khó nghèo của dòng. Vì lý do này, thân xác của Margaret chỉ được đặt nằm trong một khung gỗ. Sau nghi lễ an táng trong nhà thờ, các tu sĩ chuẩn bị khiêng xác của Margaret ra nghĩa trang. Chính lúc đó, nhiều tiếng ồn ào chống đối nổi lên trong dân chúng. Họ cho Margaret là thánh và muốn thân xác nàng được đặt trong quan tài và chôn cất trong nhà thờ. Cuộc chống đối kéo dài cho đến lúc có một đôi vợ chồng mang đứa con gái tàn tật của họ vào nhà thờ. Đứa bé này bị vẹo xương sống, không thể đi được và cũng không nói được. Họ cố gắng len lỏi trong đám đông để rồi cuối cùng được đặt con bên cạnh xác của Margaret. Bị đánh động vì thương xót đứa trẻ, đám đông bắt đầu im lặng và hợp lời cầu nguyện với cha mẹ của em cho em được lành bệnh. Đột nhiên, trước sự kinh ngạc của mọi người, cánh tay trái của Margaret giơ lên chạm vào người đứa bé. Chỉ trong chốc lát, đứa bé đã có thể đi đứng mà không cần người nâng đỡ, và nói chuyện được lần đầu tiên rằng em đã được chữa lành bệnh nhờ lời cầu nguyện của Margaret. Phép lạ chữa lành bệnh này đã giải quyết cuộc tranh cãi về nơi an táng Margaret. Cha bề trên đã ban cho nàng một chiếc quan tài, và thân xác nàng đã được chôn cất trong nhà thờ Đa Minh. Tiếng tâm về phép lạ cuối cùng của Margaret, cũng như những điều kỳ diệu khác nàng đã làm trong đời, vang đi khắp nơi, đến nỗi vô số người đã tuôn đến cầu nguyện bên mộ nàng. Gần 300 năm sau, ngày 19 tháng 10 năm 1609, Đức Giáo Hoàng Phaolô Địa Ngũ đã tôn phong nàng lên bậc chân phước, với ngày lễ mừng kính nàng vào ngày 13 tháng 4 hàng năm. Tiểu sử của Thánh nữ Margaret Castello kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha xin gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về đề tài Họ sẽ nhìn về đấng họ đã đâm thâu qua, trích từ Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 19 câu 37. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, họ sẽ nhìn về đấng họ đã đâm thâu qua. Đây là chủ đề kinh thánh hướng dẫn suy tư mùa chay của chúng ta trong năm nay. Mùa chay là thời gian thuận tiện để học bếp dừng lại cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu thương, dừng lại bên cạnh đấng hoàn tất hy tế mạng sống mình trên thập giá cho toàn thể nhân loại. Với sự tham dự sống động nhất trong thời gian đền tội và cầu nguyện này, chúng ta hướng nhìn về Chúa Kitô chịu đóng đinh, đứng mặc khải trọn vẹn cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa khi chịu chết trên đồi Canvario. Về chủ đề tình yêu, tôi đã dừng lại trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, vừa làm nổi bật hai hình thức căn bản của tình yêu Agape và tình yêu Eros, tình bác ái và tình yêu Eros. Sau những lời nhập đề như trên, Đức Thánh Cha nói về tình yêu Thiên Chúa trong hai khía cạnh, tình bác ái Agape và tình yêu Eros. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Từ ngữ Agape xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước và nói lên tình yêu có tính cách hướng tha của kẻ chỉ đi tìm điều tốt cho kẻ khác mà thôi. Từ ngữ Eros ngược lại nói lên tình yêu của kẻ muốn chiếm lấy điều mình không có và khao khát kết hiệp với người mình yêu thương. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta chắc chắn là tình yêu Agape, tình yêu bác ái, hướng tha. Thật vậy, thử hỏi con người có thể dâng cho Thiên Chúa điều gì tốt mà Thiên Chúa không có rồi hay sao? Tất cả những gì mà tạo vật con người là và có đều là hồng ân thần thiên. Thật ra chính tạo vật mới cần đến Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn là tình yêu Eros. Trong Cựu Ước, đấng tạo dựng vũ trụ chứng tỏ cho dân được Ngài tuyển chọn một tình yêu vượt qua mọi lý lẽ của con người. Tiên tri Ô-sê-a diễn tả sự đam mê này của Thiên Chúa bằng những hình ảnh mạnh, như hình ảnh tình yêu của một người nam đối với người nữ ngoại tình. Xem sách Tiên tri Ô-sê-a chương 3 câu 1 đến câu 3. Tiên tri Ê-dê-ki-ên về phần mình, khi nói về tương quan của Thiên Chúa đối với dân Israel, đã không ngần ngại dùng ngôn ngữ nồng nhiệt và mê say. Những bản văn kinh thánh này chỉ cho thấy rằng tình yêu Eros là thành phần của chính con tim của Thiên Chúa. Đấng toàn năng đang chờ lời thưa xin vâng của những tạo vật của mình, như vị hôn phu trẻ chờ đợi lời đáp của vị hôn thê mình. Buồn thay, ngay từ khởi đầu, nhân loại bị mê hoặc bởi sự dối trá của thần dữ, trở nên đóng kín trước tình yêu của Thiên Chúa, với ảo tưởng về một sự tự đủ không thể được. Đóng kín trong chính mình, Adam đã đi xa khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa, và đã trở thành kẻ đầu tiên trong số những kẻ vì sợ chết mà bị giữ trong sự nô lệ suốt đời. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chấp nhận mình là kẻ chiến bại. Ngược lại, lời thưa không của con người là một thôi thúc có tính cách quyết định, làm cho Thiên Chúa đi đến quyết định biểu lộ tình yêu của Ngài với tất cả sức mạnh cứu rỗi của nó. Đến đây, Đức Thánh Cha trình bày ý thứ hai của sứ điệp mùa chay, đó là thập giá mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Chính trong mầu nhiệm của thập giá, mà được mặc khải trọn vẹn quyền năng vô song của lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Để chiếm lại tình yêu của tạo vật, Thiên Chúa đã chấp nhận trả một giá cao nhất, máu của con một ngày. Cái chết mà đối với Adam đầu tiên đã là dấu chỉ tột cùng của sự cô đơn và của sự bất lực. Cái chết đó đã được biến đổi thành hành động tột cùng của tình yêu và của sự tự do của Adam mới. Do đó, người ta có thể quả quyết cùng với Thánh Massimo Hiển Tu rằng, Chúa Kitô đã chết, nếu ta có thể nói như vậy, một cách thần thiên, bởi vì Ngài đã chết một cách tự do. Trong thập giá, được biểu lộ tình yêu Eros của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, tình yêu Eros, như được ông Dionysi giả nói lên, là sức mạnh không cho phép người yêu ở lại trong chính mình, nhưng thôi thúc người yêu kết hợp với người được yêu. Thử hỏi, có tình yêu Eros nào điên khùng hơn tình yêu đã làm cho con một Thiên Chúa đến kết hiệp với chúng ta, cho đến mức độ mang lấy những hậu quả của những tội lỗi chúng ta, dường như thể Ngài cũng là tội nhân như chúng ta, hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới, cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Công bình là nhân đức cao vời, luôn tôn trọng, chẳng tham lam bất công. Đừng trộm cắp, cũng đừng xâm lấn người, chớ tham tiền mà quên câu mến yêu.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin đổi đề tài một chút nhân dịp mùa chay bắt đầu. Đặng Thế Dũng xin tạm gác lại đề tài nói về tình yêu cho những lần phát thanh sau này. Hôm nay bắt đầu mùa chay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến các bạn kinh nghiệm sống của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài có 10 quy tắc cho đời sống mà Đặng Thế Dũng hôm nay muốn bắt đầu chia sẻ. Những quy tắc đời sống này, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với các bạn trẻ trong Đại hội Giáo lý tại Los Angeles bên Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1996, tức là cách đây hơn 10 năm. Trước hết, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã tâm sự như sau. Các bạn thân mến, tôi không muốn nói đến các khía cạnh tiêu cực của những năm tù đày. Tôi muốn dâng tất cả lên cho Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Điều mà các bạn thích nghe nhất là sự chia sẻ thành thật về kinh nghiệm của một người anh em, hiểu biết về quyền năng giải phóng của Thiên Chúa trong cuộc sống ngày qua ngày của tôi. trong thời gian 13 năm tù đó, tôi ý thức được tất cả những yếu đuối về thể chất cũng như tinh thần của tôi. Có những lúc tôi hoàn toàn không thể tập trung tâm trí, thậm chí cũng không thể cầu nguyện được. Chúa Giêsu soi sáng tôi phải sống làm chứng tá cho Chúa Kitô. Trong lời di chúc cuối cùng trước khi chết, Chúa Giêsu đã để lại cho tôi lời của Ngài, thân thể của Ngài, mẹ của Ngài, giáo hội của Ngài, chức vụ linh mục của Ngài, giới răn mới của Ngài, sứ mệnh của Ngài, bổn phận là phải làm tất cả mọi việc thành một. Mỗi ngày tôi phải tự nhắc nhủ nhiều lần, tôi phải sống theo lời trăn trối của Chúa. Thật là đơn giản, thật là vô tận. Tôi xin nêu ra đây 10 quy tắc để giải thích làm thế nào mà tôi cảm nhận được sức mạnh quyền năng giải phóng của Chúa. 10 quy tắc sống đó là: thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này, cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Thứ năm, tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Thứ bảy, tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Thứ tám, tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Linh. Thứ chín, tôi sẽ nói một ngôn ngữ, mang một đồng phục, đức bác ái. Và thứ mười, tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Đó là 10 quy tắc sống của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Giờ đây mời các bạn nghe Đức Hồng Y giải thích từng quy tắc một. Trước hết là quy tắc thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Đức Hồng Y đã giải thích như sau. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1975, ngày lễ Đức Bà lên trời, tôi được mời vào dinh độc lập, dinh tổng thống ở Sài Gòn, để bị bắt giữ. Lý do là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã thuyên chuyển tôi từ địa phận Nha Trang, nơi tôi đã làm giám mục trong 8 năm, từ năm 1967 đến năm 1975, vào làm tổng giám mục phụ tá tại Sài Gòn. Đối với chính quyền Cộng sản, sự thuyên chuyển độ một tuần trước khi họ tiếp thu Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một bằng cớ âm mưu giữa Vatican và các đế quốc. Ngay lúc tôi vừa bị bắt, tôi liền liên tưởng đến những lời nói của Đức Giám mục John Vance khi Ngài bị cầm tù 12 năm tại Trung Cộng. Trong ngày được phóng thích, Ngài nói, tôi đã trải qua hết nửa đời tôi đợi chờ. Thật vậy, tất cả những người ở tù, kể cả chính tôi, đều mong mỏi được trả tự do. Ngay lúc đó tôi quyết định là sự giam cầm không thể chỉ là một thời gian chịu đựng nhẫn nhục, mà phải là một sự đổi hướng của đời tôi. Tôi quyết định không chần chờ, tôi sẽ sống những giây phút hiện tại với tất cả lòng yêu thương, vì nếu tôi chờ đợi, những gì tôi chờ đợi sẽ không bao giờ đến. Chỉ một điều tôi có thể biết chắc chắn là rồi tôi sẽ chết. Tôi đã bị đưa đi xa khỏi địa phận của tôi, về làng Cây Vàng, cách Sài Gòn 400 cây số. Ngày đêm tôi bị ám ảnh khi nghĩ đến các giáo dân của tôi. Làm thế nào để liên lạc được với họ? Chính lúc mà họ cần đến vị chủ chiên của họ nhất, sự xa cách làm tôi rất đau lòng. Một đêm nọ, một tia sáng vụt đến trong đầu tôi. Thật là đơn giản, mình hãy noi gương Thánh Phaolô khi ở trong tù. Ngài viết thư từ đi khắp các cộng đồng dân Chúa khác nhau. Liền ngày hôm sau, tôi gọi Quang, một chú bé trên đường đi lễ về. Hãy về nói với mẹ con mua cho ta vài cuốn lịch cũ. Chiều đến, bé Quang mang lại cho tôi những cuốn lịch, và mỗi tối trong các tháng 10 và 11 năm 1975, từ trại giam, tôi viết nhắn tin đến các giáo dân của tôi. Mỗi buổi sáng, chú bé lấy những tin tôi nhắn trên các trang giấy tôi đưa và đem về cho mấy anh chị nó chép lại. Đó là cách tôi khởi sự viết cuốn sách Con Đường Hy Vọng. Và sách đã được chuyển ngữ qua 6 thứ tiếng Việt Nam, Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Quyền năng giải thoát của Chúa
đã cho tôi nghị lực thực hành công việc của Ngài, ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất. Không, tôi sẽ không lãng phí thời giờ chờ đợi. Tôi sẽ sống những giây phút hiện tại với đầy tình thương. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Năm 1980, tôi sống bị cưỡng bách trong một ngôi nhà tại Giang Xá ở Bắc Việt. Hàng đêm, tôi vẫn thầm kín tiếp tục viết những cuốn sách khác, Người lữ hành trên đường hy vọng và Con đường hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và Công đồng Vaticano thứ hai. Các bạn thân mến, đó là những giải thích của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về nguyên tắc sống thứ nhất. Tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại dựa vào kinh nghiệm sống của Ngài. Vào thứ tư tuần tới, cũng trong một nói với giới trẻ, Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn nguyên tắc thứ hai và những nguyên tắc kế tiếp. Nguyên tắc thứ hai là tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Và nguyên tắc thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này, cầu nguyện. Chúc các bạn bắt đầu mùa chay năm 2007 trong tình thương của Chúa.
Công bình là nhân đức cao vời, luôn tôn trọng, chẳng tham lam bất công. Đừng trộm cắp, cũng đừng xâm lấn người, chớ tham tiền mà quên câu mến yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể một giai thoại về Thánh Vincent Ferrier như sau. Ngày nọ có một người đàn bà tìm đến với thánh nhân. Bà than phiền rằng, chồng bà là một người đàn ông quậu quọ, khó tính. Bà xin thánh nhân chỉ vẽ để cải hóa người chồng, hầu mang lại hòa khí trong gia đình. Thánh nhân bèn truyền lệnh cho bà. Bà hãy đi đến tu viện của chúng tôi và xin thầy giữ cửa cho bà một ít nước múc từ giếng của tu viện. Mỗi lần chồng bà về nhà, bà hãy ngậm vào miệng một ít nước ấy. Bà hãy nhớ ngậm cho kỹ nước ấy. Bà sẽ thấy được phép lạ. Người đàn bà đã làm theo lời căn dặn của vị thánh. Mỗi buổi chiều, khi về đến nhà, người chồng lúc nào cũng thốt lên những lời thô lỗ đay nghiến đối với mọi người trong nhà. Người đàn bà lấy nước từ tu viện ngậm vào miệng và cố mím môi để cho nước khỏi tuôn ra. Người chồng mắng nhiếc đủ điều mà không thấy người vợ đáp trả, ông cũng thinh lặng luôn. Cứ thế, người vợ ngậm nước của tu viện trong nhiều ngày liên tiếp. Bà ngạc nhiên vô cùng, bởi vì không mấy chốc người chồng không còn lên tiếng chửi rủa nữa. Dần dà ông nói chuyện với bà một cách nhẹ nhàng, cũng như ca tụng lòng tử tế và sự chịu đựng của bà. Vui mừng vì phép lạ đã diễn ra, người vợ mới vội vã đến trình bày cho Thánh Vincent Ferrier về hiệu quả kỳ diệu của nước phép từ tu viện. Thánh nhân mới cười và giải thích. Con ơi, không phải nước của tu viện đã làm được phép lạ đâu. Con hãy nhớ lại, trước kia con hay ăn miếng trả miếng với chồng con. Đó là thái độ đã khiến chồng con hay câu có giận dữ. nay con đã biết giữ thinh lặng. Chính sự thinh lặng đó đã cải hóa được chồng con. Có lẽ từ giai thoại ấy mà ngày nay, để khuyên chúng ta nên bình tĩnh và giữ thinh lặng khi gặp điều trái ý. Người Tây Ban Nha thường nói, hãy uống nước của Thánh Vincent Ferrier. Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại trên đây có thể gợi lên cho chúng ta bài ca đức ái mà Thánh Phaolô đã ghi lại trong lá thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại. Đức ái nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công, chỉ vui khi thấy sự thật. Bác ái tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúa Giêsu chính là hiện thân của đức ái, như Thánh Phaolô đã mô tả trên đây. Nhẫn nhục, chịu đựng, cảm thông, tha thứ. Và tha thứ cho đến cùng. Đó là cung cách cư xử của Chúa Giêsu. Thái độ ăn miếng trả miếng của người đời, ở bất kỳ một quy mô nào, cũng đều là ngồi châm cho lò lửa của hận thù. Đó là kinh nghiệm mỗi ngày của chúng ta trong gia đình, cũng như trong các mối quan hệ giữa những người xung quanh. Một câu nhịn bằng 9 câu lành. Một sự thinh lặng chịu đựng có giá trị hơn bất cứ một thứ khí giới nào, bởi vì nó là biểu lộ của sự chiến thắng trên chính bản thân, và là một bước giao hòa với tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, để thắng được hận thù, chúng con không thể sử dụng một thứ khí giới nào khác hơn là sự cảm thông, chịu đựng, lòng tha thứ. Lạy Chúa, xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biến mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào trong nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, chính lúc quên mình. vì Chúa Kitô là khi được tha thứ chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.